Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Tú Anh và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 9 tháng 6 năm 2014. Trung Quốc biện hộ cho việc đưa giàn khoan dầu vào vùng biển của Việt Nam. Tư pháp Việt Nam tuyên án 30 năm tù đối với cựu đại gia ngân hàng Nguyễn Đức Kiên. Quân Taliban tấn công sân bay Karachi, Pakistan làm 28 người thiệt mạng. Tân Tổng thống Ukraine đề ra mục tiêu bình định miền Đông trong vòng một tuần. Mỹ và Iran đàm phán trực tiếp về hồ sơ hạt nhân của Tehran. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc và Ấn Độ tìm cách xích lại gần nhau nhưng vẫn còn nhiều nghi kỵ song phương. Chiến tranh giữa truyền thông và chính phủ tại Hungary, từ Budapest là thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình. Kính thưa quý vị, Trung Quốc biện hộ cho việc đưa giàn khoan dầu vào vùng biển của Việt Nam. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố một thông cáo dài đưa ra các lập luận giải thích cho việc đưa giàn khoan dầu khổng lồ vào vùng biển của Việt Nam kể từ đầu tháng 5 vừa qua. Hành động đơn phương này của Trung Quốc đã làm dấy lên phản ứng mạnh mẽ từ phía Việt Nam và làm cho tình hình tại Biển Đông thêm căng thẳng. Toàn văn bản thông cáo được Tân Hoa Xã đăng tải, theo đó, khu vực hạ đặt giàn khoan dầu HD981 thuộc vùng biển quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa và tên quốc tế là Paracel, thì theo Bắc Kinh, quần đảo này thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc. Đồng thời, Bắc Kinh cũng cáo buộc Việt Nam đã có phản ứng hung hăng từ ngữ trong nguyên văn nhắm vào các nhân viên Trung Quốc làm việc trên giàn khoan và tuyên bố rằng các tàu của Việt Nam đã dùng vũ lực gây rối bất hợp pháp đối với các hoạt động của giàn khoan và còn nhiều lần đâm vào tàu của Trung Quốc. Quần đảo Hoàng Sa là nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tháng Giêng năm 1974, Trung Quốc đã dùng vũ lực đánh chiếm nốt các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa vào thời điểm đó do chính quyền Việt Nam Cộng Hòa quản lý. Vụ Trung Quốc đơn phương hạ đặt giàn khoan trong vùng biển mà Việt Nam khẳng định là thuộc chủ quyền của mình đã làm cho quan hệ giữa hai nước xấu đi. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có phản ứng như trên sau khi Việt Nam trong tuần trước đã cho công bố một cuộn băng video được quay từ một con tàu khác của Việt Nam cho thấy rõ những hình ảnh một tàu Trung Quốc rất lớn truy đuổi tàu đánh cá nhỏ bé bằng gỗ của Việt Nam và đâm chìm con tàu này ngày 26 tháng 5 vừa qua. Bắc Kinh đổ lỗi cho tàu Việt Nam lao vào tàu Trung Quốc và bị chìm. Cả 10 ngư dân trên tàu Việt Nam đã được các tàu khác của Việt Nam cứu vớt. Hà Nội tố cáo vụ đâm tàu cá là một hành động vô nhân đạo của Trung Quốc, còn Bắc Kinh biện hộ là tàu cá của Việt Nam đã vào vùng biển của Trung Quốc. Sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển của Việt Nam, nhiều cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra ở Việt Nam và một số cuộc biểu tình dẫn đến bạo động. Một số cơ sở sản xuất của Trung Quốc và Đài Loan bị đập phá, đốt cháy. Theo Bắc Kinh, 4 người Trung Quốc đã bị thiệt mạng. Trong các vụ bạo động, phía Việt Nam đưa ra con số 3 nạn nhân. Trong bối cảnh căng thẳng tại Biển Đông, nhật báo South China Morning Post cho biết là nhiều doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc được chỉ đạo cấm tham gia đấu thầu các dự án mới tại Việt Nam. Đại diện ngoại giao của Trung Quốc tại Việt Nam từ chối bình luận thông tin nói trên.
Nhật báo South China Morning Post phát hành tại Hồng Kông trích lời một nhân viên làm việc tại một công ty quốc doanh Trung Quốc cho hay hãng của ông đã được chỉ thị từ Bộ Thương mại về lệnh cấm tạm thời vừa nêu. Ba công ty khác đang hoạt động tại Việt Nam cũng đã được chỉ thị tương tự. Một quan chức thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc thì nói với báo Hồng Kông không biết là lệnh cấm đấu thầu sẽ có hiệu lực trong bao lâu. Một chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Quốc gia về Chiến lược Quốc tế của Trung Quốc là ông Bình Lệ Từ cho rằng Bắc Kinh đang dùng đòn kinh tế để gây áp lực với Việt Nam. Lệnh cấm các tập đoàn nhà nước đấu thầu với Việt Nam minh họa rất rõ cho điều đó. Nhưng về câu hỏi liệu rằng biện pháp nói trên có hiệu quả hay không, thì chuyên gia Trung Quốc này cho rằng hãy còn quá sớm để có câu trả lời. Theo quan điểm của một chuyên gia Trung Quốc khác thuộc Viện Khoa học Xã hội tại Bắc Kinh, thì tác động của các biện pháp trừng phạt kinh tế sẽ không đáng kể. Trung Quốc không thể đe dọa sự phát triển của Việt Nam do trọng lượng của các doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam là quá nhỏ. Và cho dù có tham gia đấu thầu vào các dự án mới, trong bối cảnh hiện nay chưa chắc là các doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc có cơ hội thắng thầu. South China Morning Post nhắc lại từ năm 2004 tới nay Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam. Tuy nhiên trong năm 2012 thì Trung Quốc chỉ xếp hàng thứ 11 trong số các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và hiện nay đang có 113 công ty Trung Quốc hoạt động ở Việt Nam, chủ yếu là trong các lĩnh vực như điện lực, hóa chất.
Trung Quốc tập trận chung trên biển với Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, Bắc Kinh xác nhận lần đầu tiên tham gia tập trận chung trên biển với Hoa Kỳ trong khuôn khổ chương trình Green Park, Vành đai Thái Bình Dương. Đợt thao diễn dự trù bắt đầu vào giữa tháng 6 tại vùng biển gần đảo Guam.
Sự hiện diện của Hải quân Trung Quốc lần này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng tại khu vực biển Hoa Đông và Biển Đông. Hoa Kỳ đồng thời quan ngại trước sức mạnh quân sự ngày càng lớn của Trung Quốc, cũng như là Washington và Bắc Kinh đang tố cáo lẫn nhau làm gián điệp mạng. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã chỉ trích Lầu Năm Góc tố cáo Bắc Kinh nỗ lực hiện đại hóa quần máy quân sự và đã chi ra hơn 145 tỷ đô la chi phí quốc phòng trong năm ngoái. Green Park được xem là cuộc tập trận hải quân quốc tế quy mô nhất trên thế giới. Năm 2012 đã có 22 quốc gia tham dự, 40 tàu và tàu ngầm được huy động cho đợt thao diễn trên biển ngoài khơi Hawaii. Năm ngoái thì Hoa Kỳ đã mời Nga và Ấn Độ tham dự chiến dịch tập trận Vành đai Thái Bình Dương. Theo Nhật báo Quân đội Nhân dân Giải phóng của Trung Quốc, đây là lần đầu tiên hải quân nước này được mời tham dự tập trận chung với Mỹ. Bắc Kinh cử 2 tàu chiến, một tàu vận tải và một tàu bệnh viện đến đảo Guam trong khuôn khổ chương trình Green Park. Hải quân Trung Quốc sẽ thực hành bắn pháo và tham gia vào các hoạt động tăng cường an ninh hàng hải cũng như là các công tác nhân đạo, cứu trợ thiên tai v.v.
Về quan hệ Trung Quốc-Đài Loan, để biểu thị thái độ bất bình vì Đài Bắc trì hoãn phê chuẩn hiệp ước tự do mậu dịch song phương, chính quyền Bắc Kinh ngừng các cuộc họp thương lượng hợp tác song phương. Thứ trưởng Kinh tế Đài Loan xác nhận tin này và kêu gọi Quốc hội nhanh chóng đưa vào chương trình nghị sự việc phê chuẩn văn bản này.
Theo Reuters, Thứ trưởng Kinh tế Đài Loan Đỗ Tử Quân xác nhận là từ tháng 4 đến nay, Hoa Lục không dự trù đàm phán trên hồ sơ buôn bán hàng hóa qua hai bờ eo biển, mà theo chương trình sẽ được hai bên ký kết vào cuối năm nay. Hàng hóa và dịch vụ là hai vế trong thỏa thuận khung hợp tác kinh tế được ký kết năm 2010. Tuy nhiên, sau đó Quốc hội Đài Loan đã không phê chuẩn hiệp ước dịch vụ trong khóa họp vừa qua. Hàng chục ngàn người, đại đa số là sinh viên đã xuống đường biểu tình, chiếm đóng trụ sở Quốc hội gây áp lực hơn 3 tuần lễ. Phong trào sinh viên được đảng đối lập Dân Tiến ủng hộ ngầm đòi phải xét lại dự thảo hiệp ước dịch vụ mà họ cho rằng nội dung bất lợi cho hải đảo, cho phép nhân công giá rẻ của Trung Quốc sang làm việc, gây thất nghiệp cho công nhân Đài Loan. Sinh viên Đài Loan còn lên án chính phủ không tham vấn ý dân trước khi ký kết thỏa thuận với Hoa Lục. Cuối cùng, chính quyền Đài Bắc nhượng bộ cam kết thông qua luật mới tăng cường giám sát những thỏa thuận tương lai với Trung Quốc. Theo báo chí địa phương thì trong khóa họp tới, tức là từ nay đến cuối năm, các dân biểu Đài Loan không thể nào thông qua cùng một lúc dự thảo luật giám sát và dự thảo hiệp ước mậu dịch tự do giữa hai bờ eo biển. Do vậy, thái độ bất bình của Bắc Kinh không làm chính phủ Đài Bắc ngạc nhiên, theo như tuyên bố của Thứ trưởng Đỗ Tử Quân. Để thúc đẩy tiến độ đàm phán với Trung Quốc, Quốc hội Đài Loan triệu tập một phiên họp bất thường vào thứ Sáu tuần này để xem xét hồ sơ thương mại hàng hóa và dự luật giám sát tương lai quan hệ hai bờ eo biển.
Vẫn tại Trung Quốc, trong lĩnh vực xã hội, xã luận của Nhân dân Nhật Báo ra ngày hôm nay báo động rằng dân chủ là chiếc đòn bẩy của các thế lực phương Tây. Đây là nội dung lời tuyên giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc một tuần sau ngày tưởng niệm phong trào dân chủ Tiananmen năm 1989.
Theo Nhân dân Nhật Báo, thì những phong trào biểu tình gây áp lực từ đường phố thường đưa đến hỗn loạn và nội chiến. Tác giả cho rằng từ Trung Đông, Châu Phi đến Ukraine và gần đây nhất là Thái Lan, tất cả bị lôi kéo vào con đường dân chủ Tây Phương và đã chứng kiến chính sách đường phố dẫn đến những cuộc biểu tình này, đến những cuộc biểu tình khác và cuối cùng là xung đột vũ trang. Kết luận của cơ quan tuyên truyền của chế độ Trung Quốc là ở hầu hết các nước có diễn ra phong trào dân chủ, thì thế lực của Mỹ hay của Tây Phương, dù công khai hay ẩn mình, đều ra tay can thiệp. Bình luận về phong trào mùa xuân Ả Rập, nhưng Nhân dân Nhật Báo không giải thích gì về mùa xuân Bắc Kinh diễn ra cách nay đúng 25 năm và bị đàn áp trong biển máu ngày 4 tháng 6 1989. AFP nhận định về bài bình luận đăng trên báo Đảng Cộng sản Trung Quốc, chỉ vài hôm sau ngày 4 tháng 6 đã không nhắc một chữ về phong trào Thiên An Môn do sinh viên Trung Quốc khởi xướng tranh đấu đòi dân chủ và đã phá chế độ tham nhũng vào mùa xuân 1989. Theo AFP, dấu hiệu lo sợ của chính quyền Trung Quốc được thể hiện suốt 25 năm nay, kiểm duyệt thông tin, ngăn chặn từ khóa liên quan xa gần đến địa danh, nhân vật, ngày tháng biến cố lịch sử. Mùa tưởng niệm năm nay, tình hình còn căng hơn. Tại Hoa Lục, hơn 50 blogger, luật sư, nghệ sĩ, nhà báo đã bị bắt từ hàng tháng hoặc hàng tuần lễ trước chỉ vì họ tham gia hay bị nghi ngờ sẽ tham gia những sinh hoạt làm sống lại ký ức phong trào dân chủ.
Còn tại Việt Nam, tư pháp tuyên án 30 năm tù đối với cựu đại gia ngân hàng Nguyễn Đức Kiên. Sau hai tuần lễ xét xử, hôm nay Tòa án thành phố Hà Nội đã tuyên án 30 năm tù đối với ông Nguyễn Đức Kiên, được coi là một trong những người giàu nhất và có thế lực nhất tại Việt Nam, nguyên là đại gia trong lĩnh vực ngân hàng. Ông Nguyễn Đức Kiên năm nay 50 tuổi bị kết tội lừa đảo, trốn thuế, kinh doanh trái phép và cố ý làm trái. Tòa đã tuyên mức án 30 năm tù đúng như mức án mà Viện Kiểm sát đã đề nghị trước đó. Đồng thời, bị cáo Nguyễn Đức Kiên còn bị phạt 75 tỷ đồng, khoảng 3,5 triệu đô la, cấm đảm nhiệm các chức vụ quản lý và điều hành các tổ chức tín dụng, ngân hàng trong vòng 5 năm kể từ khi mãn hạn tù. Theo tranh án tòa án Nguyễn Hữu Chính được AFP trích dẫn, thì bị cáo đã không thành khẩn, cần chịu mức án cao nhất. Cũng trong phiên xét xử này, 7 cựu lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Châu Á ACB cũng lãnh án từ 2 đến 8 năm tù. Theo cáo trạng, ông Kiên và các đồng phạm đã làm cho ngân hàng thiệt hại 67 triệu đô la. Ông Kiên còn bị cáo buộc làm giả tài liệu nhằm lừa đảo 12,5 triệu đô la của tập đoàn Luyện Kim Phát Hòa. Mặt khác, tòa án cũng tuyên bố tạm đình chỉ vụ án đối với ông Trần Xuân Giá, nguyên là Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư từ năm 1996 đến năm 2002, cựu chủ tịch ngân hàng ACB vì lý do sức khỏe. Cựu đại gia ngân hàng Nguyễn Đức Kiên vốn nổi tiếng trong công luận Việt Nam qua việc ông chỉ trích mạnh mẽ tệ nạn tham nhũng trong làng bóng đá khi ông làm chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, do vậy ông có biệt danh là Bầu Kiên. Theo nhận định của AFP, việc bắt giữ ông Kiên hồi tháng 8 năm 2012 đã gây rúng động hệ thống ngân hàng Việt Nam. Một số chuyên gia nêu giả thuyết đây là hậu quả của các cuộc đấu đá trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Kiên được cho là thân cận với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trên Internet có nhiều thông tin nói về mối quan hệ làm ăn giữa ông Kiên và con gái của Thủ tướng Dũng. Vụ bắt giữ ông Kiên diễn ra trong bối cảnh từ năm 2011, chính quyền Việt Nam khởi động chương trình cải cách hệ thống ngân hàng bị đe dọa bởi các khoản nợ xấu. Vẫn tại Việt Nam ngày hôm qua, các hội đoàn dân sự đã ra tuyên bố kêu gọi thành lập công đoàn độc lập. Theo đó, công đoàn độc lập phải là một tổ chức xã hội do chính công nhân lập ra và thực sự bảo vệ quyền lợi cho công nhân. 17 tổ chức xã hội dân sự và đại diện các tôn giáo, công giáo, Phật giáo Tin Lành, Cao Đài Hòa Hảo ký tên vào bản tuyên bố này.
Các hội đoàn dân sự cho rằng công đoàn độc lập không thể là một tổ chức hữu danh vô thực như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn cơ sở. Các tổ chức này chỉ như một khâu trung gian hưởng 2% trên tổng quỹ lương doanh nghiệp mà chưa hề đồng thuận với bất kỳ yêu cầu chính đáng nào của công nhân trong gần 1.000 cuộc đình công tự phát hàng năm. Tuyên bố cho rằng quyền được tự thành lập một tổ chức công đoàn độc lập đối với 5 triệu công nhân càng trở nên bức bách trong bối cảnh hiện nay. Trả lời AFP Việt ngữ, luật sư Nguyễn Văn Đài, đại diện Hội Anh Em Dân Chủ cho biết lý do các hội đoàn đưa ra lời kêu gọi như trên.
Thưa chị, là như chị đã biết đó, thì trong suốt từ năm 2006 cho đến nay, trên đất nước Việt Nam đã xảy ra hàng trăm ngàn cuộc đình công của người công nhân để đòi tăng lương hay là đòi cải thiện điều kiện làm việc. Nhưng mà hiện nay ở Việt Nam chỉ có duy nhất một cái tổ chức công đoàn do nhà nước Việt Nam thành lập, nó không thể đảm bảo việc bảo vệ cho quyền và lợi ích chính đáng cũng như hợp pháp của từng lớp công nhân Việt Nam ngày đang chiếm rất là đông đảo trong xã hội Việt Nam. Bởi vậy, việc thành lập các cái tổ chức công đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi của công nhân Việt Nam trong giai đoạn này là hết sức cần thiết. Bởi vì song hành với vấn đề Việt Nam gia nhập TPP, tức là Hiệp ước Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương đó, thì trong đó có một cái điều kiện là nhà nước Việt Nam phải tôn trọng các cái tổ chức công đoàn lập. Kết hợp với điều đó, cũng như những ngày vừa qua ở khu vực tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và một số quận của Sài Gòn đó, thì đã có rất nhiều những người công nhân xuống đường biểu tình và họ đã gây tình trạng quá khích bởi vì không có các cái tổ chức xã hội dân sự để tư vấn cũng như hướng dẫn cho họ trong cái việc thực hiện những cái quyền hợp pháp của họ như là quyền biểu tình hay là quyền đình công, cái quyền để bày tỏ lòng yêu nước cũng như là đòi hỏi những cái quyền lợi chính đáng của họ. Cho nên là việc các cái tổ chức xã hội dân sự Việt Nam họp với nhau và cùng liên kết với nhau để kêu gọi việc thành lập các cái tổ chức công đoàn độc lập là hết sức cần thiết trong giai đoạn này.
Xin rất cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Đài ở Hà Nội.
Tại Nam Á, quân Taliban tấn công sân bay quốc tế Karachi, Pakistan làm 28 người thiệt mạng, trong đó có 10 thủ phạm vụ khủng bố. Sau 12 giờ giao tranh, quân đội Pakistan làm chủ lại tình hình. Lực lượng Taliban tại Pakistan tự nhận là tác giả vụ tấn công khủng bố diễn ra từ 11 giờ đêm ngày hôm qua giờ địa phương.
Vào khuya hôm qua, một nhóm vũ trang đã tấn công sân bay quốc tế Jinnah tại Karachi, lá phổi kinh tế của Pakistan. Theo lời phát ngôn viên cơ quan hàng không dân sự Pakistan, trong 12 giờ qua toàn bộ các tuyến bay đã phải hủy bỏ và trên nguyên tắc phi trường Karachi có thể hoạt động trở lại vào lúc 4 giờ chiều nay. Ngay từ khi phi trường Jinnah bị tấn công, chính quyền Pakistan đã điều động quân đội và các lực lượng an ninh đến hiện trường. Theo điều tra sơ khởi, một nhóm khủng bố tự sát có đeo thuốc nổ trên người đã đột nhập vào sân bay quốc tế Karachi. Lực lượng Taliban tại Pakistan TTP nhận là tác giả của vụ tấn công hôm qua. Từ năm 2007, tổ chức này liên tục tiến hành các vụ khủng bố nhằm làm khuynh đảo các nhà cầm quyền tại Islamabad.
tân Tổng thống Ukraine đề ra mục tiêu bình định miền Đông trong vòng một tuần.
Chiều hôm qua tại Kiev, một cuộc đàm phán tay ba gồm đại sứ Nga, đại sứ Đức và đại diện Tổ chức An ninh Hợp tác Châu Âu tại Kiev. Ba nhân vật này sẽ họp mỗi ngày để thực hiện kế hoạch bình định miền Đông Ukraine, nơi mà xung đột đã làm cho 200 người chết. Sau cuộc họp đầu tiên, Tổng thống Petro Poroshenko tuyên bố cam kết mang lại hòa bình từ nay đến cuối tuần. Trong thông điệp bằng tiếng Nga gửi đến dân chúng ở miền Đông, tân Tổng thống Ukraine cũng cam kết sẽ ban hành chính sách tản quyền và bảo đảm cho việc sử dụng tiếng Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine bác bỏ mọi yêu sách thỏa hiệp với Nga và ông nhấn mạnh đến tương lai của Ukraine là hướng về châu Âu và sự toàn vẹn lãnh thổ, trong đó có bán đảo Crimea.
Còn tại Geneva, lần đầu tiên phái đoàn Hoa Kỳ và Iran trực tiếp đối thoại với nhau trong hai ngày, hôm nay và ngày mai, về hồ sơ hạt nhân của chính quyền Tehran. Cấm vận đối với Tehran sẽ được bãi bỏ nếu như các bên đạt được thỏa thuận toàn bộ về chương trình hạt nhân. Còn tại Vatican, lần đầu tiên Tổng thống Israel và Palestine cùng cầu nguyện bên cạnh Đức Giáo Hoàng Francisco trong ngày hôm qua. Cách đây 2 tuần, Ngài đã có lời mời hai vị nguyên thủ đến Vatican nhân chuyến công du Trung Cận Đông.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc và Ấn Độ tìm cách xích lại gần nhau nhưng vẫn còn nhiều nghi kỵ song phương. Chưa đầy một tuần sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhậm chức, Bắc Kinh đã cử Ngoại trưởng Vương Nghị sang New Delhi và ngày hôm qua, Ngoại trưởng hai nước đông dân nhất hành tinh đã đàm phán với nhau. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết các cuộc thảo luận chủ yếu tập trung vào lĩnh vực kinh tế, mang tính xây dựng và thực chất. Tất cả các vấn đề quan trọng đã được đề cập và thảo luận một cách thẳng thắn và thân mật. Vẫn theo New Delhi, đây là bước khởi đầu tích cực trong quan hệ giữa tân chính phủ Ấn Độ và chính phủ Trung Quốc. Bên cạnh chủ đề kinh tế, thương mại, theo giới quan sát, chắc chắn hai bên còn đề cập đến tranh chấp biên giới, vốn đầu độc quan hệ giữa hai quốc gia đều có vũ khí nguyên tử. Ông Modi, vốn nổi tiếng là người có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa, kể từ khi đảm nhiệm chức thủ tướng đã tuyên bố ủng hộ việc xích lại gần nhau giữa Ấn Độ và Trung Quốc, và ông đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm New Delhi. Một trong những nội dung cuộc đàm phán giữa Ngoại trưởng hai nước ngày hôm qua là chuẩn bị cho chuyến đi của lãnh đạo Trung Quốc. Năm 2012, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã công du Ấn Độ. Ông Ranjit Gupta, chuyên gia về quan hệ quốc tế thuộc Viện Hoa Kỳ-Ấn Độ, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, nói với AFP là nhờ có quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng như Trung Quốc và Pakistan, Ấn Độ sẽ tìm lại được con đường tăng trưởng và vị trí của mình tại châu Á. Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Ấn Độ, trao đổi mậu dịch song phương lên tới 70 tỷ đô la. Tuy nhiên, New Delhi nhập siêu 40 tỷ, trong khi con số này chỉ là 1 tỷ trong giai đoạn 2001-2002. Nếu như cả Ấn Độ và Trung Quốc đều đồng thuận về mục tiêu nâng trao đổi mậu dịch song phương lên đến 100 tỷ vào năm 2015, thì việc tái lập lòng tin giữa hai bên không hề đơn giản do tranh chấp lãnh thổ, biên giới. Nhiều vòng đàm phán không giúp làm giảm căng thẳng. Tháng 10 năm 1962, quân đội Ấn Độ thời đó do trang bị tồi tệ sau 4 tuần giao tranh với quân đội Trung Quốc dọc đường biên giới Himalaya đã buộc phải rút lui. Quân đội Trung Quốc đã tiến sâu vào vùng đồng bằng Assam. Sau đó, Trung Quốc đã rút quân về đường biên giới hiện nay, nhưng vẫn tiếp tục tuyên bố có chủ quyền đối với một phần lớn lãnh thổ bang Arunachal Pradesh, phía đông bắc Ấn Độ, nơi có đường biên giới chung dài 1.080 km với Trung Quốc. Mặc dù trao đổi kinh tế song phương có tầm quan trọng, nhưng quan hệ ngoại giao giữa New Delhi và Bắc Kinh vẫn có nhiều nghi kỵ. Trong thời gian vận động tranh cử quốc hội, ông Modi đã tố cáo đầu óc bành trướng của Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh đáp lại là Trung Quốc chưa bao giờ gây ra một cuộc chiến xâm lược để chiếm lãnh thổ của nước khác. Vài giờ trước khi tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc, ngày hôm nay, trong bài diễn văn gửi tới Quốc hội, tân Thủ tướng Ấn Độ cam kết thực hiện một chính sách đối ngoại mạnh mẽ và kiên quyết trong quan hệ với Bắc Kinh. Ông Modi nhấn mạnh, tân chính phủ Ấn Độ mong muốn duy trì quan hệ hòa bình và thân thiện với các nước, nhưng sẽ không tránh đối đầu nếu cần thiết. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Livy biên soạn. Sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việc kiện Trung Quốc là tùy theo quyết định chính trị của lãnh đạo Việt Nam. Tạp chí do Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của luật sư Trần Thanh Hiệp ở Paris và luật sư Đặng Vũ Khanh ở Canada. Nhưng ngay sau đây từ Budapest là thông tin viên Hoàng Nguyễn cho biết về cuộc chiến tranh giữa truyền thông và chính phủ tại Hungary.
Thân chào nhà báo Hoàng Nguyễn. Thứ năm tuần trước được biết là giới truyền thông của Hungary lao vào một cuộc chiến để chống thuế của chính phủ Budapest. Hư thực như thế nào Hoàng Nguyễn?
Kể từ ngày 2 tháng 6 tới nay thì đã có rất nhiều những cái sự kiện mà diễn ra ở trong cái cuộc chiến về truyền thông giữa truyền thông Hungary và chính phủ nước này. Có thể điểm qua nhanh một số những cái sự kiện đó, tức là tổng biên tập của một cái tờ báo mạng lớn nhất của nước Hung bị sa thải với cái nguyên nhân được cho là chỉ trích chính quyền, nhiều nhà báo uy tín thì xin thôi việc. Các tờ báo trước nay mà có cái quan điểm trái ngược thì hiện cũng đồng thanh lên tiếng để mà phản đối cái sự vi phạm tự do ngôn luận đó. Và đồng thời với những cái bê bối này là cái việc mà chính phủ Hung thì tuyên bố đưa vào một cái loại thuế mới với cái tên gọi là thuế truyền thông hoặc là thuế quảng cáo để mà nhằm vào những cái khoản doanh thu quảng cáo báo chí. Mặc dù trước đó thì họ có khẳng định là trước mắt sẽ chưa đặt ra cái vấn đề đó. Và điều này thì càng khiến cái sự hoạt động của truyền thông Hungary trở nên khó khăn và có thể vẽ lại một cách đáng kể cái bản đồ truyền thông của nước này.
Báo chí nước ngoài thì người ta nói rằng cái thuế này sẽ không mang lại cho ngân sách nhà nước bao nhiêu. Nhưng vì sao chính phủ cánh hữu của Hungary lại ban hành một cái đạo luật và đã gây bất bình không những cho nhà báo đối lập mà cả những cái hệ thống truyền hình, truyền thông, báo chí thân nhà nước.
Và năm ngoái thì ông Bộ trưởng Kinh tế Quốc gia Hungary là Vorgon Mihai, ông ấy còn tuyên bố rằng trong năm nay thì sẽ chưa có cái loại thuế truyền thông này. Nhưng mà cũng chính ông vào ngày 3 tháng 6 vừa rồi thì đã phát biểu trên cái kênh truyền hình quốc gia của Hung là khả năng lớn là nó sẽ có trong năm nay là vì một cái dự luật đã được khởi thảo. Và chỉ vài giờ sau thì một dân biểu quốc hội được coi là chính khách phụ trách văn hóa của đảng cầm quyền Fidesz thì đã đệ lên quốc hội Hungary cái dự thảo luật mà cho phép quy định cái bổn phận đóng thuế truyền thông ngay trong năm nay. Và cái luật này thì sẽ có hiệu lực một tháng sau khi được công bố. Thì ở đây phải nói là với cái đa số áp đảo, tức là 2/3 số ghế trong quốc hội Hungary, thì chắc chắn là dự luật sẽ được thông qua, lại đặt thêm một cái gánh nặng rất lớn cho báo chí và đặc biệt là thể loại báo hình, tức là những cái kênh truyền hình của Hung. Và cụ thể tức là cái dự luật này nó nhằm vào những cái khoản doanh thu từ quảng cáo của các cơ quan truyền thông và đánh thuế nó tùy theo từng cái mức doanh thu. Cần biết là năm ngoái cái mức thuế cao nhất chỉ mới là 20%, nhưng mà cái dự luật này cho phép nhà nước thu tới 40% doanh thu của báo chí đối với những cái khoản thu quảng cáo mà vượt quá 20 tỷ forint, tức là gần 10 triệu đô la Mỹ. Thì báo chí Hungary lập tức đã cho rằng cái khoản thuế mới này thì không đem đến cho nhà nước Hung một cái khoản thu nào đáng kể, tức là nó chỉ bằng chừng 11-12% cái ngân sách mà dành cho truyền thông công ích. Nhưng mà tuy nhiên nó lại có thể đem lại cái hậu quả đặc biệt thảm khốc đối với nhiều cơ quan truyền thông, nhất là những cái kênh truyền hình, và nó có thể hạn chế một cách đáng kể cái nền tự do báo chí. Thì để phản ứng trước cái quyết định mới này của chính quyền thì đã có một cái làn sóng đoàn kết chưa từng có trong truyền thông Hungary. Những cái tờ nhật báo lớn nhất mà xưa nay luôn kình địch và đứng ở những cái chiến hào khác nhau thì bây giờ cũng cùng nhau đưa ra cái quan điểm phản đối đồng nhất. Và đặc biệt là để hưởng ứng cái lời kêu gọi của Liên đoàn Quảng cáo Hungary thì đã có hơn 60 tổ chức uy tín nhất mà hoạt động trong cái công nghiệp truyền thông của Hung tham gia một cái chiến dịch vào ngày 5 tháng 6 vừa rồi để mà phản đối cái thuế truyền thông. Tức là các kênh truyền hình trong ngày hôm đấy thì phát đi một cái màn hình tối, những kênh phát thanh thì cho đọc cái lời tuyên bố phản đối, những tờ báo in thì để trắng cả trang báo, và báo mạng thì cũng đưa ra cái giao diện mà tối màu. Và ngoài ra thì những cái tổ chức và cá nhân khác cũng bày tỏ cái sự đoàn kết với giới báo chí bằng cách là đưa cái mẫu phản đối của Liên đoàn Quảng cáo Hungary lên cái trang chủ của họ hoặc là những cái trang cá nhân của mình trên những cái mạng xã hội.
Trong cái thời gian gần đây thì chính phủ Hungary do cánh hữu cầm quyền đã có những cái đạo luật có thể nói là hạn chế về tự do báo chí và tự do thông tin, đã gây bất bình đến tận Brussels. Thì tại chỗ công luận của Hungary đón nhận ra sao về cái cuộc xung khắc mới giữa báo chí và chính phủ Hungary, thưa anh?
Thực ra thì từ 4 năm nay với cái việc mà đưa ra cái bản hiến pháp mới cũng như là đạo luật truyền thông mới và cũng như là họ tổ chức lại những cái cơ quan quản lý truyền thông mới theo cái mô hình tập trung quyền lực thì cái liên minh cầm quyền cánh hữu tại Hungary với hơn 2/3 số ghế trong Quốc hội đã vi phạm cái quyền tự do báo chí nước này một cách trầm trọng. Đó là cái đánh giá của giới truyền thông Hung cũng như là những cái cơ quan chức năng của Liên hiệp châu Âu. Thì với cái động thái mới này thì cái quyền tự do báo chí cũng như tự do ngôn luận tại Hungary bị xâm phạm thêm một bước mới như là nhận định của báo chí nước này, và cũng chưa biết được là cái sự đoàn kết mà chưa từng thấy trong cái giới truyền thông để mà phản đối chính quyền thì có thể đem lại hiệu quả đến đâu, và có lẽ là chỉ tương lai thì mới trả lời được cái câu hỏi này.
Về mặt chính trị thì tại sao chính phủ Hungary phải ra một cái đạo luật mà họ có biết trước là cái đạo luật này gây bất bình cho toàn bộ giới truyền thông của Hungary, không phân biệt đối lập hay là phe thân chính phủ hay không?
Khả năng thì họ cũng có thể là họ biết trước điều đó, nhưng cái điểm quan trọng ở đây tức là nó đã có những cái ví dụ mà cho thấy là vì những cái lợi ích kinh tế hoặc là những cái lợi ích của những bè phái kinh tế thì họ có thể ra một số những cái đạo luật để mà, như đã nói ở trên, tức là để vẽ lại cả cái sơ đồ, cả cái bản đồ hoạt động của một cái ngành nào đó. Chẳng hạn như trước kia thì là nói về cái ngành công nghiệp thuốc lá, tức là mang lại cái doanh thu rất là lớn, thì họ đưa ra cái đạo luật để mà hạn chế, hay nói đúng hơn là công hữu hóa cái ngành công nghiệp thuốc lá, thì coi như là vẽ lại hoàn toàn cái bản đồ của cái ngành công nghiệp đó, và tất cả những cái doanh nghiệp lớn mà thân với chính phủ hoặc là của người chính phủ thì là được nhận vào tay hết tất cả những cái quyền mà bán thuốc lá chẳng hạn. Thì ở đây thì khả năng là bằng cái việc mà đưa ra cái đạo luật mới này thì mặc dù là bị phản đối rất dữ dội như thế, nhưng mà khả năng là họ cũng sẽ đưa được người của họ để mà cài cắm vào những cái cơ quan truyền thông mà để làm theo ý của họ.
Tuy nhiên với cái luật thôi đánh lên quảng cáo, tức là cái sự thu nhập đời sống cụ thể, cái túi tiền của nhà báo, thì liệu chính phủ Hungary cánh hữu có vô tình tạo ra một cái làn sóng đoàn kết mọi tầng lớp của xã hội chống lại mình? Và theo nhận xét của Hoàng Nguyễn thì mấy hôm nay báo chí truyền thông của Hungary có đưa ra một cái chiến lược đấu tranh gọi là liên kết toàn diện với nhau hay không?
Thực ra cho đến giờ thì là vì cái sự kiện nó diễn ra cũng chưa được lâu, chỉ vòn vẹn là trong vòng chưa đến một tuần nay, thì cũng chưa thấy có một cái chiến lược hay là một cái chiến thuật cụ thể gì giữa những cái tờ báo khác nhau. Thì đặc biệt là tại Hung thì trong vòng 20 năm nay thì báo chí thì thường là họ cũng chia ra thành những cái chiến hào tương đối là riêng biệt với nhau. Thì đây là lần đầu tiên thì họ mới có cái hành động là đoàn kết với nhau ở trong cái sự phản đối đó thôi. Còn phản đối bằng cách nào hoặc là có cái chiến lược chiến thuật cụ thể như thế nào thì hiện thời là cũng chưa thấy có. Thực ra thì từ nhiều năm nay, hoặc là ít nhất là từ cái chu kỳ là kéo dài từ hơn 4 năm nay, thì báo chí đối lập là đã bị hạn chế cũng như là đã bị công kích một cách nặng nề là do những cái đạo luật đó rồi. Nhưng ngoài báo chí đối lập ra thì báo chí mà đưa tin một cách trung thực, hay nói đúng hơn là báo chí mà không phụ thuộc vào đảng phái hoặc là không phụ thuộc vào chính phủ, thì như vậy cũng bị những cái ảnh hưởng mà hết sức nặng nề. Thì thực ra thì thông qua đó thì chính quyền cánh hữu thực ra là đã từ 3-4 năm nay thì họ đã muốn là để bê tông hóa cái quyền lực của họ. Và thực ra thì họ đã bê tông hóa được cái quyền lực của họ bằng cái cách họ thắng cử và họ đưa được hơn 2/3 số dân biểu của họ vào quốc hội rồi. Thành ra tất cả những cái đạo luật mà họ có thể đưa ra theo một cách tùy ý họ đi nữa. Thế nhưng dù sao đi nữa thì cái tự do báo chí, cho dù là giới báo chí của Hung có, họ thường đưa ra cái khẩu hiệu là tự do báo chí của Hungary là đã bị kết liễu sau 20 năm. Nhưng mà cái giới mà báo chí, hoặc là đặc biệt về báo chí đối lập tại Hungary thì họ cũng vẫn cố gắng để mà thường xuyên lên tiếng và phản đối như thế này. Thì thực ra thì cái chính quyền mới là không những bằng những cái biện pháp hành chính mà còn bằng những cái biện pháp mà như mình thấy là tức là đụng đến túi tiền của ký giả, hoặc là phân chia những cái quảng cáo cho những cái tờ báo mà thân chính quyền, hoặc là có được những cái hợp đồng tốt đối với cả những ai chơi với mình để mà triệt hạ những ai mà có cái quan điểm mà đối nghịch lại với mình bằng cái cách là không cung cấp tài chính hoặc là triệt hạ cái con đường tài chính của họ. Thì đấy cũng là một trong nhiều những cái phương tiện để mà hạn chế cái sự đối lập cũng như là những tiếng nói đối lập tại Hungary.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc biện hộ việc đưa giàn khoan dầu vào vùng biển của Việt Nam. Tư pháp Việt Nam tuyên án 30 năm tù đối với cựu đại gia ngân hàng Nguyễn Đức Kiên. Quân Taliban tấn công sân bay Karachi tại Pakistan làm 28 người thiệt mạng. Tân Tổng thống Ukraine đề ra mục tiêu bình định miền Đông trong một tuần. Hoa Kỳ và Iran đàm phán trực tiếp về hồ sơ hạt nhân của Tehran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc và Ấn Độ tìm cách xích lại gần nhau nhưng vẫn còn nhiều nghi kỵ song phương. Chiến tranh giữa truyền thông và chính phủ Hungary từ Budapest, thông tín viên Hoàng Nguyễn gửi về bài tường trình. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là mục điểm báo do Lê Vi biên soạn.
Điểm báo.
Nhật báo Le Monde hôm nay tiếp tục nhận định về buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày quân đồng minh đổ bộ xuống vùng Normandy của Pháp qua bài xã luận đề tựa Hollande ngoại giao, sứ mạng thành công. Theo tác giả bài viết, Tổng thống Hollande đã tận dụng triệt để cơ hội họp mặt của các nguyên thủ quốc gia tại buổi lễ để hòa giải mối xung đột giữa Nga với phương Tây do khủng hoảng Ukraine. Mặc dù bị chỉ trích nhiều, nhưng Tổng thống Hollande vẫn quyết tâm mời Tổng thống Nga Putin tham dự buổi lễ kỷ niệm. Đồng thời, ông cũng thừa cơ hội này mời luôn cả Tổng thống Ukraine Poroshenko, và nhờ đó, hai nguyên thủ Nga và Ukraine vốn như mặt trăng và mặt trời đã có hành động xã giao là bắt tay nhau.
Tại Brussels, Tổng thống Mỹ Obama đã đặt ra hai điều kiện để bình thường hóa quan hệ với Nga, đó là Moscow phải công nhận Tổng thống Poroshenko là Tổng thống đắc cử hợp lệ và ngưng ủng hộ phe ly khai đang quấy phá tại vùng Donbass.
Về điều kiện thứ nhất, Tổng thống Nga đã chấp nhận vì đã gửi đại sứ đến dự lễ nhậm chức hôm thứ Bảy vừa qua của Tổng thống Ukraine. Tuy nhiên, đối với điều kiện thứ hai, thì Tổng thống Putin vẫn khăng khăng chối bỏ mọi trách nhiệm của mình đối với tình hình bạo loạn tại Ukraine. Dù sao đi nữa, phải có sự hợp tác của Nga thì mới tiến hành được lệnh ngừng bắn. Cuối cùng, bài báo kết luận, Tổng thống Nga đã nhầm khi đã đánh giá quá cao tư cách của mình. Thái độ đón tiếp niềm nở mà Pháp dành riêng cho Tổng thống Mỹ Obama và nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị và sự đón nhận Tổng thống Ukraine Poroshenko vào gia đình châu Âu trong suốt tuần lễ vừa qua cho thấy rõ trái tim châu Âu đang đập về phía nào. Duy trì áp lực lên Tổng thống Nga vẫn là điều cốt lõi hiện nay.
Qua một bài phân tích khác trên tờ Libération đề tựa, một sự xích lại gần trá hình, thông tín viên cho biết cuộc tiếp xúc vừa qua của Tổng thống Putin và Poroshenko không phải là dấu hiệu hạ hỏa của cả hai bên.
Theo phân tích của Libération, tuy hai bên có những hứa hẹn đàm phán để ổn định tình hình tại Ukraine, nhưng trên thực tế, hai bên không hề xích lại gần nhau. Tổng thống Ukraine Poroshenko thì vẫn kiên quyết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và không buông tha một thứ gì, thậm chí là Crimea đã bị sáp nhập vào Nga, mà phương Tây có khuynh hướng quên đi sự việc này. Tổng thống Putin cũng cố gắng xúc tiến kế hoạch ngừng bắn. Tuy nhiên, nhìn những gì xảy ra đối với vùng tự trị Transnistria, Nam Ossetia và Abkhazia, thì người ta khó mà tin được khủng hoảng Ukraine lại được giải quyết nhanh gọn. Tiếng Đại Bác vẫn cứ vang lên hôm qua tại Sloviansk. Tại Donetsk, phụ tá của một trong những quan chức cấp cao của phe ly khai bị những kẻ lạ mặt bắn vào xe hơi của mình. Trong khi đó, tại Luhansk, phe thân Nga đã tấn công sân bay quốc tế đã ngưng hoạt động từ một tháng nay. Thành phố này trở thành mục tiêu tấn công từ nhiều ngày nay, mà mục tiêu là nhằm duy trì một đường dây tiếp ứng người và vũ khí đến từ Nga.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trong loạt bài nhận định về lễ kỷ niệm D-Day, Nhật báo Le Monde cũng đặc biệt quan tâm đến những khác biệt trong cung cách tiếp tân giữa Anh và Pháp qua bài viết Nét tinh tế trong bữa ăn hoàng gia tại điện Élysée.
Trước tiên, qua buổi tiệc chiêu đãi vị khách mời danh giá là nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, tác giả nêu bật những nét tương đồng như vẻ nguy nga tráng lệ của cả điện Élysée lẫn cung điện Buckingham hay Windsor. Cả lính cận vệ Pháp lẫn lính hoàng gia đều ăn mặc chỉnh chu. Nam thì mặc âu phục sang trọng, nữ mặc áo đầm dài thước tha. Khách mời là thủ tướng, bộ trưởng của cả hai nước, cùng với giới chính trị, công nghiệp, ngân hàng, nghệ thuật và thể thao. Còn về điểm khác nhau trong nghi thức lễ tân, Le Monde cho biết, tại lâu đài Windsor, chỉ có một bàn vô cùng rộng với chén đĩa bằng bạc, cùng với những chùm nến trên bàn. Khoảng cách đối diện giữa hai người là khá xa, khoảng 4 mét. Còn tại điện Élysée, khách mời ngồi ở nhiều bàn nhỏ được trang trí với hoa hồng và những ngọn nến nhỏ, giống như một buổi tiệc cưới. Ly được đặt phía trước người ăn, trong khi người Anh lại đặt chúng bên tay phải. Cả Anh và Pháp đều chiêu đãi 4 món trong buổi tiệc, nhưng Anh lại ưu tiên dùng rau salad không kèm fromage và trái cây. Một điểm khá thú vị là khách mời đã cố công lột vỏ quả vải bằng dao và nĩa. Ngay cả những người tài năng khéo léo lắm cũng phải bỏ cuộc. Trong bữa tối tại lâu đài Windsor, các tay quay phim chụp ảnh đều không được có mặt, trong khi tại điện Élysée lại trái ngược. Cung điện Windsor của Anh cũng không treo cờ châu Âu.
Vài ngày sau khi vua Juan Carlos của Tây Ban Nha thoái vị, nhường ngôi cho Thái tử Felipe đệ lục, nhật báo Liberation đăng bài, Tây Ban Nha muốn bầu ra vị vua của mình. Theo đó, 2/3 người dân Tây Ban Nha muốn có một cuộc trưng cầu dân ý về chế độ chính trị tại nước này trước khi tân vương làm lễ nhậm chức.
Liberation cho biết, từ sau khi vua Juan Carlos đột ngột thoái vị, chính phủ phải nhanh chóng tiến hành các thủ tục kế vị cho Thái tử Philip, vì từ trước đến nay, vua Juan Carlos cho biết, vua thuộc dòng dõi Bourbon có thói quen chưa hề thoái vị trước khi chết. Thứ tư tới, 90% dân biểu của Hạ viện sẽ bỏ phiếu cho phép vua Juan Carlos thoái vị và tân vương đăng quang. Thế nhưng, đó không phải là ý kiến của đa số dân Tây Ban Nha. Theo một kết quả thăm dò trên tờ El País, 62% người dân muốn có một cuộc trưng cầu dân ý để biết dân chúng có muốn tiếp tục chế độ quân chủ hay không, hay là thiết lập lại chế độ Cộng hòa. Chế độ Cộng hòa đã bị cắt đứt vào năm 1936 bởi cuộc đảo chính của tướng Franco. Tối thứ Bảy vừa qua, tại Madrid và gần 40 thành phố, hàng chục nghìn người đổ xuống đường yêu cầu phải tham khảo ý dân.
Đúng một năm sau khi cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, NSA Edward Snowden, tiết lộ kế hoạch theo dõi của chính phủ Hoa Kỳ, báo Le Monde đã đăng bài. Vodafone nêu chi tiết những cuộc nghe lén trên 29 quốc gia.
Vodafone đã thú nhận một nhóm nhỏ các nước, chính phủ kiểm soát được trực tiếp mạng viễn thông mà không cần phải xin phép hay ra lệnh cho Vodafone. Bản báo cáo của Vodafone dài đến 20 trang kể chi tiết các vụ nghe lén của từng nước. Hiệp hội Transparency International cũng hoan nghênh hành động này. Vodafone còn cho biết là phải tuân thủ theo đề nghị, theo dõi nghe lén của một số cá nhân mà chính phủ sở tại yêu cầu, nếu không sẽ bị cắt giấy phép làm việc. Đồng thời, Vodafone nhấn mạnh, chính phủ yêu cầu nghe lén thường vào những thời điểm xảy ra khủng hoảng, ví dụ như lúc dân chúng nổi dậy, các lần bầu cử căng thẳng. Chính phủ thường yêu cầu cung cấp nội dung cuộc gọi, email, số điện thoại nào gọi đến, từ địa điểm nào và vào lúc mấy giờ. Bản báo cáo của Vodafone đưa ra những kết quả lý thú như Malta là một đất nước nhỏ bé, nhưng lại là một trong những nơi bị theo dõi nghiêm ngặt nhất. Pháp chỉ có ít yêu cầu theo dõi, nhưng Vodafone đã rút ra khỏi Pháp từ khi tập đoàn này bán cổ phần của mình trong SFE vào năm 2011.
Hôm nay, các tờ báo thể thao đều quan tâm đến đội tuyển Pháp bay đến Brazil để tham dự World Cup bóng đá.
Nhật báo phát miễn phí Direct Matin, ấn bản trên mạng cho biết, tham gia ngày hội túc cầu thế giới này, Pháp lên đường với sự thiếu vắng ngôi sao Franck Ribéry trong đội hình, nhưng với chiến thắng giòn giã trước Jamaica với tỷ số 8-0 vào tối hôm qua trong trận đấu giao hữu tại Lille, Pháp đang lên tinh thần. Bên cạnh đó, trang RTL còn cho biết thêm chi tiết, đội Pháp sẽ được luyện tập và thi đấu trong những điều kiện lý tưởng. Đội quân áo xanh dương của ông Didier Deschamps được nghỉ tại khách sạn 5 sao tại thành phố Ribeirão Preto thuộc tiểu bang Sao Paulo với một sân vận động dành riêng cho đội tuyển. Có 60 phòng đơn cho phái đoàn Pháp với đầy đủ tiện nghi. Có 3 bể bơi, 1 sân tennis, 1 spa, 1 sân chơi bóng chuyền bãi biển và 1 sân đá bóng nhỏ vừa được FIFA trùng tu. Cho nên, vì những lý do đó mà Pháp còn phải chiến thắng.
Thưa quý vị, ngay sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việc kiện Trung Quốc là tùy theo quyết định chính trị của lãnh đạo Việt Nam. Tạp chí do Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của luật sư Trần Thanh Hiệp từ Paris và luật sư Đặng Vũ Khanh từ Canada.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg ngày 31 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố là Việt Nam đã chuẩn bị các luận cứ để kiện Trung Quốc ra trước một tòa án quốc tế về vụ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong khu vực mà theo Hà Nội là thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên một lãnh đạo của chính phủ Hà Nội dọa kiện Trung Quốc về vụ giàn khoan, nhưng người ta vẫn có cảm tưởng là họ còn chần chờ, chưa biết phải làm thế nào, có lẽ một phần vì vẫn còn sợ làm tổn hại đến quan hệ Việt-Trung, mà cho tới nay vẫn còn bị chi phối bởi cái gọi là bốn tốt, 16 chữ vàng, hay đúng hơn là bởi sự ràng buộc giữa hai đảng Cộng sản. Nếu thực sự Việt Nam kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế, thì đây sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ giữa Hà Nội với Bắc Kinh, bởi vì lúc đó hai nước trở thành như hai kẻ đối nghịch, ít ra là về mặt pháp lý. Nhưng vấn đề đặt ra bây giờ là nếu kiện Trung Quốc thì Việt Nam phải dựa trên những cơ sở nào, những luận cứ nào để hy vọng giành phần thắng, cụ thể là buộc được Bắc Kinh dời giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam. Trong phần tạp chí hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị trước hết nghe ý kiến của luật sư Trần Thanh Hiệp, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam về Nhân quyền, trụ sở tại Paris. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với luật sư Trần Thanh Hiệp tại Paris. Thưa luật sư, trước khi mà nói về các thủ tục kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế liên quan đến vụ đặt giàn khoan Hải Dương 981, luật sư có nhận định như thế nào về việc Hà Nội gần đây đã chính thức tuyên bố rằng công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958 là vô giá trị?
Đã từ lâu rồi đó, mọi người thì ai cũng đều biết rằng công hàm năm 1958 của cựu Thủ tướng Phạm Văn Đồng là vô giá trị. Nhưng nhà cầm quyền Hà Nội lại giữ im lặng cho mãi tới gần 60 năm sau mới chính thức xác nhận sự vô giá trị của văn thư đó. Theo tôi, việc làm này của nhà cầm quyền Hà Nội đã không giúp được gì thêm cho việc tìm hiểu sự thật. Hơn nữa, nó còn gây ra những cảm tưởng không mấy tốt đẹp về tác phong của Hà Nội làm chính trị thiếu ngay thẳng, thiếu trong sáng trong quan hệ đối nội cũng như quan hệ đối ngoại. Tôi tự hỏi, không biết nhà cầm quyền Hà Nội có quan tâm đến việc phải bảo vệ uy tín cho nhà nước mà họ đang quản lý hay không? Hay họ cứ tiếp tục lì lợm trong cách ứng xử không nằm trong dòng chảy văn minh tiến bộ?
Vâng, thưa luật sư, thì không biết là cái việc Hà Nội tuyên bố công hàm Phạm Văn Đồng vô giá trị có phải là một cách để dọn đường cho việc kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế hay không? Nhưng mà theo luật sư thì liệu Việt Nam có đủ cơ sở pháp lý vững chắc để có thể kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế về cái vụ giàn khoan hay không ạ?
Nếu mọi hoạt động trên biển dưới dạng tranh chấp cũng như dưới dạng không tranh chấp, tôi muốn gọi tên những hoạt động đó là cuộc sống trên biển đã và sẽ thực hiện, sẽ diễn ra theo đúng như tinh thần và văn tự của Công ước năm 1982 của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Và nếu Trung Cộng thực lòng tuân thủ tinh thần và văn tự của luật ấy thì phải coi Việt Nam có chủ quyền toàn vẹn, nghĩa là cả về trên mặt nước lẫn về đất ở dưới nước tại nơi Trung Cộng đầu tháng 5 vừa qua đã tự quyền đặt giàn khoan Hải Dương 981. Vùng này là vùng đặc quyền kinh tế trên thềm lục địa Việt Nam. Vậy nếu Việt Nam kiện Trung Cộng thì chắc chắn Việt Nam sẽ thắng kiện. Nhưng Trung Cộng đã có những hành vi phát xít kiểu mới, ngang nhiên xâm lược Việt Nam, gây ra một cuộc tranh chấp gay gắt. Trong đó Việt Nam không dễ gì bảo toàn được thế gió trên mà Việt Nam đã có được nhờ áp dụng luật biển năm 1982. Tại sao? Tại vì Trung Cộng không dựa vào cái gọi là đường lưỡi bò chín đoạn để đặt giàn khoan trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Mà Trung Cộng lại nguy biện, chủ trì bừa bãi rằng giàn khoan ấy đã được đặt trên vùng đặc quyền kinh tế của chính Trung Cộng tính từ đảo Hoàng Sa mà Trung Cộng gọi là Tây Sa. Thủ đoạn cưỡng từ đoạt lý này đã đặt cho Việt Nam một thách đố rất là gay gò.
Thưa luật sư, thì trong những ngày qua kể từ khi mà Trung Quốc đặt giàn khoan trên Biển Đông thì các lãnh đạo Việt Nam đã nhiều lần nhắc đến khả năng kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế. Nhưng mà cho tới nay thì người ta có cảm tưởng họ vẫn còn chần chừ, chưa dứt khoát quyết định như vậy. Thì luật sư có hiểu vì sao có cái thái độ chần chừ như vậy hay không ạ?
Thái độ mập mờ này của nhà cầm quyền Hà Nội chỉ có thể làm sáng tỏ được nếu người ta biết rõ là Hà Nội thực sự muốn gì. Hà Nội có muốn tranh chấp với Trung Cộng không? Hay Hà Nội chỉ muốn bề ngoài làm ra vẻ tranh chấp nhưng bên trong lại tiếp tay cho Trung Cộng tung hoành trên Biển Đông? Những gì người ta quan sát thấy qua đường lối ngoại giao 4 tốt 16 chữ vàng giữa Hà Nội và Bắc Kinh thì Hà Nội không muốn tranh chấp. Do đó tôi phải trả lời câu hỏi này của đài bằng một câu hỏi khác, đó là liệu có phải bây giờ Hà Nội đã thực sự muốn thay đổi đường lối ngoại giao với Bắc Kinh hay không? Xin thú thực, tôi không có đủ yếu tố thẩm lượng để khẳng định là có hay là không.
Vâng, như vậy thì trong trường hợp mà Việt Nam quyết định dứt khoát kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế thì chúng ta phải tiến hành những bước như thế nào để có thể hy vọng thắng kiện ạ?
Theo tôi đó thì cần phải nói cho rõ nhé. Chúng ta ở đây ngụ ý nói những ai? Là Đảng Cộng sản Việt Nam hay là nước Việt Nam? Tôi xin không bàn về chuyện tìm cách làm cho Đảng thắng kiện. Tôi chỉ nhấn mạnh rằng nếu muốn kiện để cho nước Việt Nam thắng kiện thì Đảng phải kiện và kiện cho nước chứ không phải kiện cho Đảng. Nếu mà nhìn vấn đề dưới góc độ này đó thì tôi xin góp mấy nhận xét sau đây. Thứ nhất, nếu hai bên hữu quan, một bên là nhà cầm quyền Hà Nội và bên khác là Trung Cộng đã thỏa thuận cùng nhau chọn cách giải quyết cuộc tranh chấp bằng thương lượng song phương thì theo luật biển, kết quả của thương lượng có giá trị như phán quyết của tòa án. Thứ hai, nếu không thương lượng được để giải quyết một cách ôn hòa vụ tranh chấp thì có thể vô đơn kiện trước các tòa án quốc tế theo thủ tục đã được dự liệu bởi công pháp quốc tế cổ điển hay bởi luật biển năm 1982. Về phía luật quốc tế cổ điển, Pháp viện công lý quốc tế, tiếng Pháp là Cour International de Justice, sẽ không thụ lý để xét đơn khiếu kiện Việt Nam được, vì chắc chắn là Trung Cộng sẽ từ chối, không chọn Pháp viện này. Vậy chỉ còn tòa án trọng tài của Liên Hiệp Quốc mà luật biển đã thiết lập và dự liệu thẩm quyền xét xử, Việt Nam sẽ thỉnh cầu tòa án trọng tài này giải thích và minh định cách áp dụng luật biển năm 1982 trong cuộc tranh chấp với Trung Cộng. Thứ ba, việc tranh tụng trước cơ quan tài phán quốc tế đòi hỏi phải có một trình độ kiến thức chuyên môn cao. Nhà chức trách Việt Nam cần phải có sự hỗ trợ của luật sư quốc tế cũng như của giới luật học và giới chính khách quốc tế thì mới mong đánh bại được Trung Cộng. Sau cùng, chống Trung Cộng không phải chỉ là chuyện tranh tụng mà là chống xâm lăng. Bởi vậy, chính quyền phải chứng tỏ có đủ tài, đức, một lòng một dạ vì đất nước để quy tụ được toàn dân đánh đuổi quân xâm lược.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn luật sư Trần Thành Hiệp đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về vấn đề Việt Nam kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế về vụ giàn khoan trên Biển Đông. Là người vẫn theo dõi sát tình hình chính trị Việt Nam và Biển Đông, luật sư Vũ Đức Khanh ở Ottawa, Canada phân tích những cơ sở pháp lý cho vụ kiện Trung Quốc và nhấn mạnh tất cả tùy thuộc vào quyết tâm chính trị của giới lãnh đạo Hà Nội. Sau đây mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn với luật sư Vũ Đức Khanh. RFI Việt ngữ xin kính chào luật sư Vũ Đức Khanh. Xin cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay để nói về một số khía cạnh liên quan đến khả năng Việt Nam kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế liên quan đến vấn đề chủ quyền Biển Đông, mà cụ thể là chủ quyền quần đảo Hoàng Sa tại khu vực mà hiện nay Trung Quốc đặt một cái giàn khoan. Vậy thì trước hết, theo cái nhìn của luật sư thì cái việc Trung Quốc đặt giàn khoan tại đây có đúng theo các cơ sở pháp lý, theo công pháp quốc tế hay không ạ?
Vâng, đầu tiên xin kính chào anh Thành Phương và kính chào quý vị khán giả của chủ đài ngày hôm nay. Tôi rất là hân hạnh được trao đổi với anh Thành Phương và cùng quý vị về vấn đề Biển Đông và đặc biệt là cái vấn đề giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc đã đặt trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo cái quan điểm của tôi thì cái việc ngày 2 tháng 5 vừa qua khi Trung Quốc hậu tống để cho cái công ty dầu của Trung Quốc đặt cái giàn khoan Hải Dương 981 trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam là hoàn toàn trái với luật pháp quốc tế. Đầu tiên chúng ta cần phải xác định rõ ràng là cái vị trí của giàn khoan nó nằm ở đâu. Thì theo như tất cả các tin tức mà chúng ta có được, thì cái vị trí của cái giàn khoan nó nằm tại cái tọa độ 15-29-58 Vĩ Bắc và 111-12-06 Kinh Đông, cách ở phía nam của cái đảo Tri Tôn khoảng 17 hải lý. Đảo Tri Tôn là một cái đảo thuộc về cái quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc thì nói rằng khu vực đặt giàn khoan là nằm trong vùng 200 hải lý của cái vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc. Trong khi cái địa điểm đó thì cách đảo Hải Nam của Trung Quốc là 180 hải lý và cách đảo Lý Sơn và cái đường cơ sở của Việt Nam độ khoảng 120 hải lý. Nếu mà chúng ta nhìn theo công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển thì rõ ràng rằng là cái vị trí đặt giàn khoan Hải Dương 981 là nằm trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam 200 hải lý, đúng theo cái tinh thần của công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Tại vì cái điểm đó là cái điểm gần nhất so với cái điểm của Hải Nam, là hai cái nơi mà không có thể gọi là tranh chấp. Trong khi Trung Quốc thì viện giải theo cái vấn đề là nằm trong cái đường kính từ cái điểm của cái đảo Tri Tôn mà Trung Quốc thì gọi là đảo Trung Kiến thuộc cái quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, nhưng mà tiếng của Trung Quốc thì gọi là đảo Tây Sa. Mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều có cái sự tranh chấp ở cái khu vực Hoàng Sa. Cho nên theo cái quan điểm của tôi thì dầu có nói rằng là Việt Nam có chủ quyền hay là Trung Quốc có chủ quyền, vấn đề đó không thể nào xác định được. Cũng như trong cái cuộc họp báo ngày 5 tây tháng 6 vừa qua tại Hà Nội và cũng tại Bắc Kinh, thì Bộ Ngoại giao của Việt Nam cũng như là Bộ Ngoại giao của Bắc Kinh tiếp tục khẳng định chủ quyền của họ trên cái quần đảo Hoàng Sa. Cho nên chúng ta tạm thời để cái vùng tranh chấp đó qua bên, tại vì không ai có thể giải quyết được cái chuyện tranh chấp đó trong giai đoạn hiện tại. Cái vấn đề là rõ ràng theo cái luật biển quốc tế hiện tại thì cái địa điểm đặt giàn khoan của Trung Quốc là nằm ở trong cái đường kính 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và tức là nằm trong cái thềm lục địa của Việt Nam.
Vâng, thì như vậy là chúng ta có thể dựa trên cơ sở đó để mà tiến hành kiện Trung Quốc để buộc họ phải rút cái giàn khoan ra khỏi khu vực đó hay không ạ?
Theo tôi nghĩ thì cái đó là cái cơ sở đầu tiên để mà có thể là đưa ra bất cứ một cái cơ chế tài phán nào của Liên Hợp Quốc theo cái điều quy định của điều 287 của cái công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Trong cái điều 287 có đưa ra một số những cái cơ chế để giải quyết cái sự tranh chấp trong cái vấn đề đó. Tuy nhiên cũng phải nói rõ ràng rằng cái điều 298 của cái công ước trên có cho những cái nước thành viên tham gia vào công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển được quyền không chấp nhận cái cơ chế tài phán của Liên Hiệp Quốc. Thì năm 2006 Trung Quốc có báo với Liên Hiệp Quốc là họ không chấp nhận bất kỳ một cái thủ tục nào theo quy định của cái mục 2 phần 15 của công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, không nhìn nhận tất cả những cái thẩm quyền của các cái tòa liên quan về cái vụ tranh chấp chủ quyền này. Cho nên chúng ta cũng thấy vấn đề là khó khăn. Một mặt là Việt Nam có cái cơ sở để đưa ra, nhưng mà vì Trung Quốc không chấp nhận những cơ chế giải quyết của Công ước về luật biển của Liên Hiệp Quốc, cho nên chúng ta bị kẹt trong vấn đề là không thể nào đưa Trung Quốc ra trong cái vấn đề đó được. Tuy nhiên cái cơ chế đó không phải là cái điều không thể giải quyết được. Trung Quốc có thể viện giải cái điều 298, tuy nhiên Tòa án Liên Hiệp Quốc về vấn đề biển chiếu theo cái điều 287 vẫn có thể diễn giải cái đó theo một cái nghĩa hẹp, trong khi Trung Quốc nói rằng là một cái nghĩa rộng là Trung Quốc đã có bảo lưu là không chấp nhận, và cái tòa án được thiết lập theo cái điều trên được quyền thực hiện. Tại sao? Cái khoản 3 của điều 74 và điều 83 của cái công ước Liên Hợp Quốc về luật biển có nói rằng là các cái bên tranh chấp đó có một cái trách nhiệm là phải làm hết tất cả những gì có thể làm được để đạt tới đồng thuận cuối cùng, nhưng không được quyền làm cho cái tình trạng đó nó xấu đi hoặc là nó có thể là nguy hại đến cái giải pháp của cuối cùng. Ở đây là làm sao chúng ta diễn giải cái câu chữ là cái trách nhiệm không làm tổn hại đến cái quyết định cuối cùng. Chúng ta nhìn thấy rằng rõ ràng rằng là có sự tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc.
chưa có ai có thể quyết định về cái vấn đề là ai là chủ quyền trên cái đảo đó và ai đúng ai sai. Nhưng mà cái hành động của Trung Quốc là đặt cái giàn khoan vào trong một cái địa điểm của cái vùng tranh chấp thì coi như là cái hành động đó đã làm thay đổi toàn bộ cái cục diện của cái vấn đề. Nó dẫn đến thay đổi toàn bộ cái cục diện của một cái quyết định cuối cùng. Như vậy là Trung Quốc đã hành xử một cách không đúng và làm gây tổn hại cho cái vấn đề cuối cùng. Đáng lẽ ra là Trung Quốc cần đàm phán với Việt Nam trong cái vấn đề Hoàng Sa, hoặc là nếu như đàm phán không được thì vẫn có thể đi tới nhờ một cái cơ quan tài phán của quốc tế để giải quyết tranh chấp chủ quyền. Nếu như Việt Nam viện dẫn cái điều 298 và đề nghị với Tòa án Liên Hợp Quốc về vấn đề luật biển là hãy chấp nhận cái quan điểm của Việt Nam là vì Trung Quốc đã vi phạm cái hiện trạng hiện nay và đã xâm phạm đến cái quyền lợi của Việt Nam, trong khi hai bên đang có cái sự tranh chấp về cái vấn đề đó, thì tôi nghĩ rằng cái đó là có thể là một cái giải pháp để mà ra khỏi trong cái vấn đề này. Nếu như Trung Quốc nào cũng nói rằng Trung Quốc là có đầy đủ những cái cơ sở pháp lý để mà nói rằng là quần đảo Hoàng Sa là thuộc của Trung Quốc, thì tại sao Trung Quốc lại không chấp nhận đưa cái vấn đề này ra để có một cái trọng tài của Liên Hợp Quốc để xác định là Trung Quốc thực sự có chủ quyền về lịch sử trên cái vùng đảo Hoàng Sa đó hay không? Không phải là Trung Quốc nghĩ rằng Trung Quốc không thắng trong cái vấn đề là đòi cái chủ quyền ở Hoàng Sa, nhưng cái mà Trung Quốc sợ là khi đưa ra cái tòa án quốc tế và dù cho tòa án quốc tế có nhìn nhận rằng Trung Quốc có cái chủ quyền lịch sử trên cái quần đảo Hoàng Sa đi chăng nữa, nhưng mà chiếu theo cái công ước quốc tế về luật biển năm 1982 thì những cái hòn đảo nằm trong cái khu vực của quần đảo Hoàng Sa không hội đủ những cái điều kiện để có thể hưởng cái quy chế của cái thềm lục địa và đường cơ sở cũng như là 200 hải lý của vùng đặc quyền kinh tế. Cái điều mà Trung Quốc có thể nhận được trong cái trường hợp mà tốt nhất trong cái vấn đề đó tức là 12 hải lý tính từ đường cơ sở mà thôi. Chẳng có nghĩa lý gì đối với Trung Quốc. Cái vấn đề Trung Quốc muốn là Trung Quốc kiểm soát toàn bộ cái khu vực Biển Đông. Cho nên vì vấn đề đó Trung Quốc sẽ tiếp tục ngày mai có thể là sẽ kéo cái giàn khoan 981 đi tới một cái địa điểm khác rồi ngày mốt sẽ đi xuống tới Trường Sa, sẽ tiếp tục gây lên sự xáo trộn trong những vấn đề đó. Cho nên là luật pháp quốc tế cũng không thể nào làm được cho bất cứ vấn đề nào nếu như mà những bên bị xâm phạm cái quyền lợi không đưa ra toàn quốc tế. Thì tôi nghĩ rằng cái tuyên bố ngày 20 tháng 5 vừa qua của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một cái tuyên bố đúng đắn và kịp thời. Tuy nhiên rằng Việt Nam không nên chần chừ trong cái vấn đề đưa cái vấn đề này ra quốc tế. Thì tôi nghĩ rằng cái vấn đề là cái quyết định chính trị của Hà Nội, vì cái vấn đề là chính trị của Hà Nội, cái nội trị của Việt Nam nó làm ảnh hưởng đến cái quyền lợi của quốc gia và dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện tại. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có nói rõ ràng rằng Hà Nội đã chuẩn bị cái giải pháp đó từ lâu và vấn đề là chỉ cần Bộ Chính trị chọn cái thời điểm nào là cái thời điểm thích hợp mà thôi.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn luật sư Vũ Đức Khanh từ Ottawa, Canada đã đưa ra một số phân tích liên quan đến khả năng Việt Nam kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế liên quan đến vấn đề giàn khoan ở Biển Đông.
Vâng, tôi xin chào, cảm ơn anh Thanh Phương và cảm ơn tất cả quý vị.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự sẽ là một điểm báo và tiếp theo đó là tạp chí kinh tế của RFI với chủ đề những yếu tố chính trị trong vụ tư pháp Hoa Kỳ phạt nặng ngân hàng Pháp BNP vi phạm luật cấm vận của Mỹ. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Buổi phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả cùng nghe lại ca khúc Un cours qua phần trình bày của nam danh ca Yannick Noah.
On court, on dort, on court, on se réveille. Le temps court encore, on est à court de sommeil. On court, on bosse, on court après le train. On court comme des gosses, on ne sait plus où est le frein. On court, on vit, on court, on est mort. On dit stop, c'est fini, le temps court encore. On court après l'amour, après la prochaine rencontre. On court comme des gamins, on ne sait plus où est le frein. Venez, on s'arrête et on ferme les yeux. On contemple la mer, on contemple les cieux. Venez, on s'arrête, on marche dans l'autre sens. On revient sur nos pas, on s'arrête et on danse.
temps c'est de l'argent, on en manque, on est à court. On court après le nombre, on court sur nos chemins. On avance comme des ombres, on ne sait plus où est le frein. On court avec ou sans but, pour éviter la chute. Même si on court pour rien, on ne sait plus.